thân khẩu ý thức an tịnh, và một bước thêm một bước nữa thì thọ trì tự nhiên. Tự mình hiểu rồi, nhận rồi và giữ lấy, không có phạm, không phạm gì cái gì giác mà không mê, mê mà không giác, mê là phạm. Cho nên nó phải giác cái gì, mà con đường giác của chúng ta là gì? Con đường giác của chúng ta là thức tỉnh, là biết mình về phần đó này. Khởi tâm á, khởi tâm niệm Phật và miệng phát ra tiếng, rồi nghe lại cái âm thanh niệm Phật đó, đó là đại giác, đó là vô thượng giác. Nên bây giờ chúng ta không phải á, không phải niệm á, niệm vô cái gì mà tâm chúng ta niệm. Ở tại á, ở tại đàn á, tôi có đề nghị là mình biết cái cảnh tình khẩu có màu xanh và có màu đỏ, biết cái bản tình khẩu đó là gì cái gì, để nói với bạn đồng tu quý vị nên giúp đỡ tôi, nên hộ trì tôi, nên ở trong đó nên thành tựu tôi, cho tôi thân khẩu ý được thanh tịnh. Cho nên nếu mà thấy tôi mang cái bản đỏ đó, bản đỏ là quét đó, là cái tầng số cao đó ha, thì đó tâm tôi đang đỏ lắm, quý vị đó có nói chuyện đó thì tránh tránh tôi khác đi, cái đường có đây thì nó đang đỏ lắm à. Cho nên đó, quý vị đó có to nhỏ gì đó thấy tôi mang cái bản đó, hãy thương tôi với thanh tụ cho tôi và hãy giữ giúp tôi thanh tịnh, cái ý vừa đó. Rồi mà cái bản cũng tình khẩu nhưng mà xanh, thấy không? Xanh thì nó đỏ hơn một chút, bớt tốt nói chuyện với tôi một chút. Cái màu đỏ đó thì nói chuyện đó thì để ý tôi đó, đừng có cho tôi nghe, chứ đừng có nói hỏi chuyện tôi. Còn cái bản xanh thì cũng hỏi mà hỏi rất ít thôi, để cho tôi có cái tâm niệm Phật vậy, để cho tôi có thể bỏ được cái mặt khí này. Thật sự là nhiều người đứng trước đại chúng lễ Phật không lễ đại chúng, hãy thương tôi, hãy cho tôi cái thời gian, hãy thay một tội cho tôi để sao cái việc bỏ tập kiếm không nổi, thì khi nhân ngã lời qua tiếng lại bỏ được, mà bắt lên làm rồi đó cái việc lên làm tu một ngày á, một lần 10 tiếng rưỡi, sáng 5 giờ đến 7 tuổi, sáng là lễ Phật 40 phút, rồi tụng kinh vô lượng thọ, sau khi đó nửa tiếng khai thị là 2 tiếng rưỡi, sau đó ăn cơm làm vệ sinh rồi cứ ra quét nhà gì đó, thì ở trong đó bây giờ người ở trên đàn cho nó dùng tâm là chính, tu là chính, còn tất cả người kia là phụ, từ xây đất, từ làm tất cả chuyện gì đều là phụ. Những cái cây nó còn có sẵn thì giữ nó, hãy ai ở chỗ nào thì chúng ta tưới cho nó đi. Rồi ở trong đó chỉ có cái nhiệm vụ á là gì, là nấu ăn. Nấu ăn á là phiền nhất, tôi hiểu á, ở bên Úc đó hòa thượng còn mướn người thợ tới nấu nữa, mình chưa được như vậy thì thôi bây giờ tôi đề nghị cái mình nhất là luộc rau, hãy luộc cho tôi một cái dĩa rau đi, lấy nước cho chanh, rồi tôi đi qua các nơi ở San Diego thì tôi order chả, ở Santa Ana thì tôi nhờ họ nấu muối mè, thấy không, muối gừng, muối xả ớt, rồi ở trên San Jose thì tôi order chung chủ đà. Rồi đấy, tôi nói thì hãy nấu trong đó 2 ngày, nấu một nồi kho chớ là đậu hũ với cái gì cho thêm một nồi cho nó, thì tôi nói là từ hãy ráng mà phụ phật thử. Ở trong đó sáng ra tôi cần nửa tiếng đến 1 tiếng làm vệ sinh thôi, giữ cho tránh điện nó trang nghiêm, giữ cho chỗ ở mình nó thanh tịnh, chỉ cần như đó thôi. Còn tất cả mọi cái đạo tràng của mình chỉ là cái công phu. Như vợ bắt người ta đi làm lỗ thì thế, hay gì để mà họ công phu còn em hết rồi. Nếu như chứ còn nói tôi á, họ cúng dường cho đàn rồi nhớ gì 800 gia đình niệm Phật trong đó, thật sự chi phí không bằng chi phí của đàn 800 gia đình nào. Chi phí chúng ta tổ chức mở Phật Tết cho đây 1 tháng 1 lần bằng họ tu 1 tháng 800 gia đình. Cho nên những người tôi nó không phải làm cái đàn được phóng lời cái đàn. Còn cái nào không có lời chứ không làm gì. Thì không, cho nên ở đây đó, hà thủ công phu. Bây giờ ở trên đất tôi sợ có đến đâu chúng ta làm gì đâu. Chúng ta không có công phí vô ích. Chúng ta làm đến khi có duyên nào làm đó. Rồi người nào có thật sự chuyên tu nhất định tu đó, đạo tràng cũng nhiều cho người đó. Không có lo. Không có lo là phải đóng tiền bao nhiêu. Không có chờ cái gì. Cần ở là bản thân, cần có công phu, rồi ở thiên thần hộ pháp tới cúng dường hay hơn nè. Thiên lâm hộ pháp trong đó, chư Phật chư Bồ Tát tới cúng dường nhẹ nhàng hơn chứ gì. Còn có Phật tử tới cúng dường là họ trong đó mặt to mặt nhỏ, phiền lắm. Cho nên nó nói thôi ở đó tu đi, tu đi. Hãy làm thế nào phá trừ nghiệp chướng, làm thế nào để mà phá vỡ tập khí của mình. Tập khí không phải dễ đâu, không phải dễ cả. Cho nên ở đây mỗi ngày tôi nói cho nói, mỗi ngày chúng ta tu 10 tiếng trong đó để mà thanh tịnh cái tâm. Mỗi ngày chúng ta quan sát sinh hoạt của mỗi người, rồi trong đó dùng nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng để gọt hết tất cả những cái khô của mình. Lột hết cho tận nơi con người thật của mình. Bỏ đi những cái giả dối, bỏ đi những cái thị phi danh ngã, bỏ đi những cái phiền não này. Lột cho hết cái gì, gọt cho sạch luôn, gọt tới nơi luôn. Nhưng ta phải như vậy thì để cho đời chúng ta làm thế nào đó, một đời này lấy được con người. Cho nên nó phải cái gì, mình phải chui luyện là một câu niệm Phật trong đó mình phải làm được cái gì. Nếu không làm được nó quyền có nhiều, không có tương can, chỉ là có một chút phúc báo, chỉ gây được một tính tâm thôi. Bây giờ chúng ta không làm như vậy, bây giờ chúng ta hạ thủ không được. Cho nên nó sinh hoạt đó từ đây cũng cần phải giữ tứ uy nghiêm, đi đứng nằm ngồi. Ở trong đó tôi là trước khi ăn cơm niệm Phật 30 câu. Nhớ nha chị, có 30 câu
niệm
Phật.
Thầy
mới
cho
20, phải
đi
lên
30.
Chứ là bây giờ nhớ chứ quý vị. Chứ là bây giờ nhớ còn sao. Cho nên ở đây chúng ta phải niệm 30 câu. Ăn cơm rồi niệm 30 câu. Là trong đó chúng ta hai được 2 lần. Buổi sáng 1 lần, buổi trưa 1 lần, buổi chiều 1 lần. Rồi một ngày chúng ta có 6 lần niệm Phật. Như lý như Phật, nó có ảnh hưởng cái gì, nó có tác dụng. Tác dụng gì? Người kia mình đang ngồi trước kia nghiêm chỉnh trong đó liệt Phật để dĩ tôn ở trước mặt và chúng ta chắc tay là nghiêm chỉnh niệm 30 câu. Thì người bạn đang cầm dĩ tôn đi vừa tới nó nói ngồi xuống kia, định nó mở lời thấy người kia niệm Phật, thôi ngắt lời lại, thôi ngưng lại là. Bởi vậy cho nên chúng ta phải cấm luật ra. Người đó tới thì chúng ta hoặc họ mà vẫn là trong đó không xen tạp, không gián đoạn, nhất định niệm cho tới đủ 30 câu không ngừng, không khởi vọng tưởng, không vì hình ảnh đó tới mà làm cho chúng ta được. Không vì cái lời hỏi của họ mà chúng ta nên lại để trả lời. Mở ra nó 30 câu cái gì phải thành kiến à. Như chúng ta gặp như vậy là Còn muốn thành kiến như vậy đó thì tướng của duy nghi của chúng ta, cái thiện chúng ta phải được tác dụng. Bởi vậy nên ở đây đó, hôm nay chúng ta cùng ăn chung ở đây, không ăn trên đầu nữa. Tôi với anh lại dưới thẳng để cùng chia sẻ ngọt bùi với cái vị là. Phải thì phải, đến lúc chúng ta phải áp dụng chứ không nói được. Nói mà không làm, nếu người ta nói mình đó chỉ có nói không. Cho nên chúng ta phải áp dụng. Và ở trong đó sao? Không cần chúng ta tình khẩu mà nói chuyện nho nhỏ. Và người nào có vấn đề thì quý vị cứ nghiêm chỉnh chắc tay lại niệm cho tôi á ba chữ Phật. Khi ở trong cái bàn đó mà hồn hào, đừng có nói gì, đừng có khuyên người ta im lặng, mà chúng ta hãy quán chiếu đại định, tâm ta động lại. Đối với cảnh động mà bây giờ nó vẫn chạy theo, thì cô bây giờ tăng áp dụng liền ba chữ câu chắc tay lại. Ai nói gì nói, tôi tu lặng, tôi đi về với Phật, tôi không ở đây, nhất định không ở đây. Và nó người nào muốn ta bà, muốn thị là phải, phi là trái, chuyện phải trái, họ có chuyện của họ, tự nhiên không liên quan gì chúng ta. Chúng ta có ba chục câu ai đi đạo Phật đó rồi. Đây những gì nhỉ? Hãy tự tu mà giới mình phải tự giữ, chứ không phải hỏi người ta gì cho. Trang nghiêm là mình phải tự trang nghiêm được, chứ không phải bắt người ta trang nghiêm. Cho nên mình phải không có chuyển đổi cái gì. Tránh báo chuyện thì y báo mới chuyện. Còn bây giờ chúng ta cứ bắt y báo chuyện mà tránh báo cứ trong đó. Ở trong đó cứng như đá như vậy thì làm sao chuyển được. Cho nên bây giờ chúng ta phải đi tránh báo phải chuyển. Chuyển từ đâu? Chuyển từ trong ý niệm, chuyển từ trong tâm niệm. Cho nên ở đây á, cái phương tiện á cũng có các trong đó các thầy á làm bếp rất là nhanh, thì ai đó thì thứ tự sắp hàng. Nếu mà ở tầng thì chúng ta bày hai hàng, ở trong đó cái bàn đi hai hướng, thì ở một bên á, bên này và bên kia đều có thể lấy được. Và ai lấy thì tới trước thì chúng ta ngồi trước. Và ở trong đó cần niệm ba chữ câu, ba chữ câu trước khi chúng ta ăn. Mà trước khi niệm chúng ta phải sửa soạn lại quy nguyên, không? Áo sống lại cho nó ngay ngắn, không? Cho nó đàng hoàng ngồi nghe cho nó nghiêm chỉnh, sửa chén lại đũa muỗng chúng ta ngay ngắn xong rồi chúng ta cung kính niệm ba chữ câu. Tu thì phải tu là, chứ không có chuyện nói một vài cho đó rồi á cứ nhắc đi nhắc lại. Bây giờ chúng ta phải tu, có tính có nguyện rồi bây giờ đến phải đó. Các vị thấy tính chân tính đó, mà không phát nguyện thì cũng bằng vô tính. Phát nguyện rồi mà không có hành thì cũng như là vô nguyện. Cho nên tính nguyện hạnh như đảnh ba chân thiếu một tất cả, tin rồi phải làm gì? Giống như người thường họ tin rồi họ phát nguyện bản thân và họ làm, nhất định vượt qua tất cả là dù cho hoàn cảnh như thế nào, dù cho thời tiết như thế nào, họ vẫn kiên trì điều mình. Cho nên chúng ta không cần như vậy, chúng ta phải do từ bước đi, mình phải làm sao ba chục câu thành công. Rồi ở trong đó, rồi ở kia quý vị lái xe thêm nó 30 câu nữa. Mỗi lần lái xe, hơi lên xe chúng ta cùng nhau niệm Phật 30 câu, hồi hướng cho những chúng sanh đã chết, sẽ chết trước đầu xe, ở dưới 4 cái bánh xe chúng ta. Thì chúng ta hãy hồi hướng cho nó, tất cả mọi người lên xe đều ở trong đó. Thứ nhất là buộc dây an toàn, thứ nhì chắc tay niệm Phật, an được lắm. Chúng ta sao? Hãy trở nên một người nhàn hạ nhất thế gian này. Ta sẽ phải sao nhàn hạ cái gì? Đối với ta và chúng ta không còn một thứ chất nào. biểu lộ qua hành động hàng ngày, biểu lộ qua cử chỉ của chúng ta, đó là giả. Có gì phải phát tất, có gì phải bước vào ta. Cho nên hãy biến mình thành một người nhà ngã nhất ở trên đời. Ở trong đây dạy chúng ta, còn chúng ta vẫn còn phát tất, vẫn còn vội vàng. Chứ vội vàng là cái gì? Có cái gì? Đồ giả không ạ? Không có cái gì đâu mà phải vội vàng. Cho nên mình cái an nhiên tự tại đi. Một câu A Di Đà Phật đầy đủ rồi, chúng ta phải tùy duyên tự tại. Duyên nhân như thế nào, phước của mình như thế nào, tự nhiên nó tới thôi. Đã hấp tấp, đã bồn chồn, đã vội vã, đã mấy chục năm rồi là, thì bây giờ mình phải bỏ xuống đi. Đây gì đó, hãy bỏ xuống đi. Đối với người không tranh, đối với vật không cầu, ở trong đó an nhiên tự tại, ở trong đó một câu A Di Đà Phật, mình hãy đã hiểu rồi, thấu rồi. Cho nên bây giờ mình sống trong cái hoàn cảnh an nhiên. Giống như sư ông Nhất Hạnh nói chúng ta muốn tắt cái điện thoại thì phải thở ra, thở vô ba lần, thấy không? Bây giờ chúng ta cũng như vậy, muốn làm cái việc gì chúng ta cũng thảnh thơi nhẹ nhàng niệm cái câu A Di Đà Phật, nó cảm ứng hơn chứ. Thở vô thở ra ba lần cho nó là định tâm rồi, tự lực thôi. Còn chúng ta có thể niệm cái ba câu A Di Đà Phật là chúng ta đánh điện tính cái cầu tha lực cùng với tự lực ở trong đó cảm ứng bất khả tư. Cho nên hành động, lời nói, việc làm của chúng ta tất cả đều phát ra Nam Mô A Di Đà, đều tỏa ra vô lượng quang, đều ở trong đó phóng ra vô lượng đó thọ quang minh, thọ lượng biến mạng thẳng quyền từ trong tứ uy nghi của chúng ta. Đi đứng nằm ngồi hãy làm cho tế bào chúng ta nó làm việc gì, nó hãy nhất hướng, nó hãy chuyên biệt, nó hãy cùng một phương hướng, cùng một cái mục tiêu về cái phương diện là con người chúng ta phóng quà lại tất cả những thứ như như giống như ngày đại thế chí của ta, ngày ngồi một cái hướng trầm ta chia sẻ trên thế giới, bước chân của ngài bước tới trong đó bao nhiêu thế giới rung động, rung động chúng ta quang minh phóng đại. Nên quý vị đọc có kinh Quán Vô Lượng Thọ sẽ thấy, thấy ngài ở đại thế chí của ta, cái công đức, cái oai quy lực của ngài khởi tâm động niệm từ bước đi trong đó đều rung động. Chúng ta cũng như vậy. Là bây giờ mình tập cho quý vị tập cho người tập để lên đó, mình ở trong đó khỏi có mở mở. Mỗi một cái bước chân, mỗi một cái giơ tay, mỗi một cái động tác của chúng ta ở trong đó đều tỏa ra quang minh đại, phóng ra quang minh gì cái gì? A Di Đà Phật. A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác, Phật là quang. Cho nên đó mỗi một đó hành động chúng ta đều phát ra vô lượng quang minh, vô lượng giác, vô lượng trí tuệ. Đây cái gì? Tuy là lời lẽ nó ít, nó dễ dàng, nhưng mà kết quả của nó bất khả tư nghị, ý nghĩa của nó quá thâm sâu. Hãy nhập vào đó mà áp dụng, áp dụng cho con người chúng ta là thì là từ tướng nghi trang nghi tam nghiệp thanh tịnh, một câu A Di Đà Phật đều có thể đạt được. Bây giờ mình nói vô cái bắt đầu làm ở việc gì quý vị, lấy cơm cũng nhanh nhẹ nhàng, không có lo gì, không có chết đâu, không có đói đâu, trong đó là đạt được đâu, mà hãy an nhiên tự tại trong đó. Mình thấy đó, cái hàng nó đông đó thì ngồi lại cái gì, ngồi lại niệm Phật đó, rồi đậu cái hàng nó tốt rồi đến thiên đàng tới đấy đó, lo gì á, đâu có hết đâu cái gì. chùa này nổi tiếng đệ nhất mà. Không có thứ gì đâu nha, cái vị thích từ tốn tự tại trong đó, nhẹ nhàng trong đó. Hãy để trong cái thứ uy nghiêm mình nó tràn đi mình đó. Biểu lộ cái tâm này an được, biểu lộ cái tâm này tự tại, biểu lộ chúng ta thấu suốt được hoàn cảnh môi trường, thấu suốt được tất cả và chúng ta biểu diễn ra. Cho nên nó hai ngày Phật thất, hai ngày niệm Phật là hai ngày tròn đầy công đức. Đừng để xem lại một cái được. 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, 12 tiếng đó, làm thế nào giữ cho nó không xen lại? Thì mỗi tháng công phu của việc làm mình là. Chúng ta biết cách niệm Phật rồi, 20 câu, 30 câu. Là tập có là tập ở nhà nha. Rồi ở đây chúng ta tới đó để thử, để mình dọc, để mà thi. Thi trong đó thì từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối không có xe cặp. Làm được không biết. Hãy ráng đi mà. Mình ở đây đó, vô trong đó pháp, để mà gọi hết thì khi ra nhà, để mà phá hết tất cả những lên, hết tất cả những đó ở trong đó, những cái điều hiểu biết bỏ, ta bỏ xuống đi, không có mất đâu. Những cái tri kiến, những cái kiến thức tuyên là không mất đâu, đừng dùng nó để một bên, hãy niệm Phật đi. Khi niệm Phật rồi, phát ra trí tuệ rồi thì nó biến thành phương tiện, tất cả biến thành diệu dụng trong đó. Từ cái những cái hiểu biết của thế gian nó biến thành cái phương tiện để độ hóa chúng ta. Cho nên chúng ta hãy loại bỏ nó để đạt được cái tâm thanh tịnh, để đạt được cái công phu niệm Phật. Thì bây giờ chúng ta bây giờ hứa thế này, nhớ nha, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối mỗi lần chúng ta tới Phật tổ để mà tu niệm Phật thì láo giữa uy nghi, tăng nghiệp thanh tịnh, đừng để xen tạp, không hoài nghi, không xen tạp và không gián đoạn, nhất định chúng ta thành công, nhất định chúng ta làm sao. Còn mà vẫn để nó xen tạp, vẫn để nó gián đoạn thì chúng ta chỉ kết duyên của Đức Phật A Di Đà. 12 tiếng trong đó cái việc thời gian á nó cũng dài, cho nên hãy nhẹ nhàng, hãy an nhàn, hãy tự tại, hãy điềm đạm, hãy từ tốn, thời gian cứ từ từ trôi qua, tâm ta vẫn bình thản niệm Phật là tốt hơn hết, không có hấp tấp gì đâu. Đừng có mong là ở trong đó thời giờ ở trong đó ma quan, không có. Từ từ chậm rãi cái việc cứa ứng dụng, chúng ta tu á từng bước cái việc. Ở đây nói trước đó chưa được đó nhất tâm thì phải niệm thành kiến. Thì mỗi lần Phật thất đó chúng ta làm thế nào để cho niệm Phật trở thành kiến, nghĩa thành kiến trong đó. Thì khi kinh hành niệm Phật là 2 tiếng đó chúng ta ráng cố gắng, cố gắng những cái điều ở trước chúng ta nói tối kỵ của niệm Phật là tâm không chuyên nhất, tâm vọng tưởng. Thì khi kinh hành trong đó chúng ta phải làm sao chuyên nhất, không có được những cái điều đó, có những cái điều tối kỵ như trong quyển sách này đó. Chúng ta nên đọc, nên thuộc 3 bài thơ này đi, để chúng ta áp dụng trong đó. Đó không phải là ở trong đó chung, mà ở trong đó là những điều hướng dẫn chúng ta, cho là chúng ta làm kim chỉ nam để chúng ta ứng dụng vào niệm Phật, thức tỉnh giác ngộ về niệm Phật. Bởi vậy nên ráng buông xả hết cái cài đó, bỏ hết ở ngoài cửa. Tất cả những cái chuyện gì á lớn nhỏ, chuyện thế giới, chuyện gia đình, chuyện xã hội, bỏ hết đi. chỉ một câu A Di Đà Phật trong 12 tiếng đó thôi. Đã. Người nào dám phát tâm đặt ra trong đó một cái tư, cái tiêu chuẩn này chứ, để mình biết con mình tu đến đâu, để mình biết con niệm Phật của mình đến đâu. Nếu mình thử trong đó coi coi mình đạt được không, nếu mà không đạt được lại làm sao, thì phải làm cái cố tình, phải kiếm cái lỗi, cái khiếm khuyết và nhìn thẳng nó là chưa lắm. Khó thì cho nên nó không cần nhiều đâu. Ở trong đây trong đó nên cần một nửa 50% pháp tâm là tối lắm rồi. Bảo tàng ở trong đây phải mấy chục người mà pháp tâm làm như vậy, cái việc này sẽ ảnh hưởng cả đại đoàn. Bây giờ cho nên từ hôm nay á, tôi xuống đây với cái việc tham gia sinh hoạt với mọi người, không có cách gì nữa, mình xuống đây để cùng nhau chúng ta sinh hoạt, cùng nhau tu, cùng là bạn đồng tu với nhau, cùng hướng về Tây Phương, cùng bản thân Tây Phương Cực Lạc của Phật. Cho nên là ai đó mà có chuyện đất đó, thì đó lãng lãng nhán mắt nhau đi ra chỗ khác để chạy chúng tu là tu như nào, tu trong khi ăn, tu trong khi làm, tu trong khi sinh hoạt. Chúng ta phải lấy 12 tiếng niệm Phật đó cho nó vẹn tròn công đức, thì công đức nó có thì chứ không có thì chúng ta chỉ là cất đi cái tâm trong đó mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa hiểu được. Và trong đó thì tôi thấy khó chỗ nào, cái thời khóa của chúng ta mà 12 tiếng đó cũng 8 tiếng tu rồi đúng không, chỉ còn 4 tiếng ở ngoài thôi. Đó là 8 giờ vô rồi chúng ta nghỉ một cái nửa tiếng, tôi nói 15 phút nghỉ đến nửa tiếng thì lấy nửa tiếng không rồi nè, rồi lát nữa 12 giờ ăn cơm thì nó hơi trễ một chút, thì ở 12:30 đến 2 giờ lên 9:30 nó là 2 tiếng mất, rồi chiều 5 giờ đến 6:30 thêm 9:30 nữa là có thể là 3:30 4 tiếng không nè. Cho nên 3:30 4 tiếng đó là cái thời gian khó. Cái thời gian đó là cái thời gian tu hành. Còn á, ở trong đó cái thời gian 8:30 còn lại đó là cái thời gian tu tập. Ở trong chánh điện chúng ta tu tập rồi chúng ta đi ra ngoài tu hành, áp dụng đó, cái những gì mình học, áp dụng những cái gì mình tu tập rồi đem ra ngoài để mà hành, chứ không phải mới tập xong rồi ra cái đầu phá hết, phá bỏ hết không được. Nên được chúng ta người hãy vô lại nề để tập. Và ở trong đó cái uy nghi gì đó, nhắc đến cái uy nghi thì chúng ta cũng phải cải thiện đạo tràng, cải thiện Phật tử, cải thiện tất cả mọi người tu hành đều cải thiện. Mỗi ngày trong đó phải cải thiện cho tốt đẹp. Trong đó đi nhà vệ sinh phải nhẹ nhàng chút cái gì, cái áo đang lên đàng hoàng, đừng có vấp nó, gác nó lên cơ, đừng có cuộn nó lại, nó không có oai nghi, nó không có trang nghiêm. Cho nên đó chúng ta sẽ đề nghị đạo tràng đóng có vài cái móc áo ở trước đó, rồi cái việc treo lên. Thế mà họ có thể để 1-2 cái móc áo, cái việc nào phát tâm nó đeo nó vài chục cái móc áo, rồi đóng vài cái đinh, rồi chúng ta khoác lên, nhét lên nó nhẹ nhàng, rồi chúng ta đi vô vệ sinh xong đó nhẹ nhàng tự tại, đạo mạo chứng chạc chứng tề cho nó, mình an yên tự tại niệm Phật trong cái bước đi. Nên chúng ta phải cải thiện mọi trong sinh hoạt trong đó, từ ở trong đó cái hình thức nó biểu lộ cái tâm an định của mình, thế không cái sự tướng nó cũng, cái sự tướng nó cũng quan trọng một chút. Cho nên chúng ta ráng chịu ở đây buổi sáng này, chúng ta nói là ở đây ở trong đó khi chúng ta vào đó, ở nơi này tham dự Phật pháp thì ở trong đây đó thượng tọa trụ trì nói đây là tòng lâm vô phạm, tôi bán cái gì ở xa, thừa hòa thượng phước huệ tặng cho cái bản khi mà khánh thành là phòng lâm mô phạm, làm cái mô phạm cho tất cả, đó là nơi đạo tràng mô phạm cho tất cả. Cho nên theo cái điều đó chúng ta phải áp dụng làm cái hình thức cái mô phạm cho tất cả.